Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, 2016. Trong phần thời sự, những phát súng bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cá tra xuất khẩu ở miền Tây, những chiếc xe hơi bóng lộn trên phố cổ yên bình của thành phố Hội An. Nhìn ra bên ngoài, kinh tế thế giới sẽ như thế nào nếu như Hoa Kỳ quay về chế độ bảo hộ mậu dịch? Bây giờ là bản tin tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, 2016.
Hoa Ái và Việt Hà xin gửi quý vị bản tin tối. Việt Nam lại phản ứng trước phúc trình về tôn giáo mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 10 tháng 8 vừa qua. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong trả lời báo chí chiều hôm nay nói rằng Chính phủ Hà Nội ghi nhận một số điều chỉnh trong báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ so với những báo cáo trước đây. Tuy nhiên, phía Việt Nam lấy làm đáng tiếc vì báo cáo năm nay của phía Mỹ vẫn tiếp tục có những đánh giá mà Hà Nội cho là không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Ông Lê Hải Bình lặp lại hiến pháp và hệ thống luật pháp Việt Nam, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tôn giáo. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra nói rằng dự thảo luật tôn giáo của Hà Nội hiện có nhiều điều khắt khe hơn quy định trước đây. Điều này được nhiều hội thánh không nằm trong hệ thống nhà nước chia sẻ.
Đường dây nóng giữa Việt Nam và Indonesia sẽ được thiết lập nhằm giải quyết những vụ việc đột xuất xảy ra trên biển liên quan đôi bên. Thông tấn xã Việt Nam loan tin vừa nêu cho biết, thỏa thuận được đề ra tại cuộc họp song phương Việt Nam-Indonesia về hợp tác phát triển ngư nghiệp và thủy sản diễn ra ở đảo Natuna, Indonesia. Trong thông cáo chung được đưa ra, hai phía thừa nhận những vấn đề tồn tại như tình trạng đánh bắt hải sản trái phép, xâm phạm lãnh hải nước láng giềng. Tại cuộc họp, đại diện Việt Nam và Indonesia còn soạn thảo bản ghi nhớ về hợp tác trong ngư nghiệp và thủy sản, thiết lập đường dây nóng nhằm xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Biên bản ghi nhớ sẽ được ký vào giữa tháng tới, nhân diễn đàn doanh nghiệp sẽ được tổ chức ở thủ đô Jakarta của Indonesia.
Tin cho hay, phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám dẫn đầu sang Natuna làm việc cùng Bộ Thủy sản và Hàng hải Indonesia trong hai ngày 17 và 18 tháng 8. Tại Natuna, phái đoàn Việt Nam tham dự quốc khánh lần thứ 71 của Indonesia. Ngoài cuộc họp song phương Việt Nam-Indonesia, phái đoàn Việt Nam còn tham gia cuộc họp đa phương bốn bên gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Xin được nhắc lại, vào ngày thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua, nhân lễ kỷ niệm độc lập, Indonesia cho đánh đắm 71 tàu cá nước ngoài mà Jakarta cáo buộc vi phạm lãnh hải nước này. Tin nói đa số những tàu bị đánh đắm hôm thứ Tư là tàu cá của ngư dân Việt Nam. Biện pháp của Indonesia được cho là nhằm mạnh mẽ bảo vệ vùng biển của đất nước trước nạn đánh bắt trái phép của ngư dân các quốc gia khác trong khu vực.
Quyết định của chính phủ Việt Nam liên quan đến hoạt động kỷ niệm trận đánh Long Tân khiến phía Australia thất vọng. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm nay lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của bản thân khi mà hàng trăm cựu chiến binh Úc không được tham dự lễ kỷ niệm trận đánh vừa nêu. Hãng thông tấn AFP cho biết, bản thân ông Malcolm Turnbull phải mất cả tiếng đồng hồ điện đàm với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc để phía Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm đưa ra lúc đầu. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 700 cựu binh Úc được cho phép đến khu vực tưởng niệm. Thủ tướng Australia nói rằng ông tôn trọng quyền của chính phủ Việt Nam quyết định cho phép tổ chức những hoạt động nào tại đất nước của họ. Thế nhưng, việc thay đổi chỉ một ngày trước khi hoạt động tưởng niệm diễn ra là không hợp lý.
Xin được nhắc lại, trận đánh Long Tân là trận đánh giữa lực lượng quân đội Úc và chiến binh Cộng sản hồi ngày 18 tháng 8 năm 1966. Phía Úc chỉ có 108 binh sĩ chống lại cuộc tấn công của chừng 2.000 cán binh Cộng sản. Có 18 binh lính Úc thiệt mạng và 24 người khác bị thương, trong khi đó ít nhất 250 cán binh Cộng sản bị giết trong trận đánh Long Tân. Phía Australia cho biết kế hoạch chuẩn bị cho những sinh hoạt tưởng niệm trận đánh Long Tân diễn ra suốt 18 tháng. Quyết định hủy lễ tưởng niệm vào phút chót mà Việt Nam đưa ra bị Bộ trưởng phụ trách cựu chiến binh của Australia Dan Tehan gọi từ nguyên văn tiếng Anh là cú lên gối.
Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Reagan, tướng John Vesey, vừa từ trần vào tối qua thứ Năm ngày 18 tháng 8 ở tuổi 94. Một trong những huân chương ông được trao là do công trạng bảo vệ một căn cứ quân sự tại Việt Nam vào tháng 3 năm 1967. Chừng 15 năm sau, ông trở thành vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thứ 10. Trong thời kỳ ông nắm giữ cương vị này, từ năm 1982 đến năm 1985, chính sách quốc phòng của Mỹ được nhấn mạnh đến phòng vệ không gian trước các loại vũ khí nguyên tử trong thế kỷ tiếp đến. Đại tướng Vesey về hưu năm 1985, nhưng vẫn tiếp tục làm việc dưới các thời Tổng thống Reagan, George H.W. Bush còn được gọi là Bush cha, Bill Clinton, trong cương vị phái viên đặc biệt về Việt Nam chuyên lo vấn đề quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến Việt Nam.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Để bắt đầu phần thời sự, thưa quý vị, lần đầu tiên một cuộc xả súng xảy ra bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giết chết bí thư tỉnh ủy và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và ngay sau đó, sát thủ cũng là một cán bộ kiểm lâm cao cấp, tự bắn vào đầu sau khi đã gây án. Vụ giết người đẫm máu này cho thấy điều gì trong nội bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái? Hệ quả của nó được những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định qua tìm hiểu của Mặc Lâm.
7 viên đạn K-59 bắn vào 3 người, 3 viên cho ông bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường, 3 viên cho ông chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn, viên còn lại dành cho người gây án Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Vụ án gây chấn động Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và báo chí vì kẻ hạ thủ là một cán bộ kiểm lâm cao cấp, và Ủy ban Nhân dân tỉnh không bị khám xét hay nghi ngờ vì ông Cường là khuôn mặt quen biết với cán bộ nơi đây. Sau khi vụ án xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở cuộc họp báo công khai trả lời báo chí chi tiết sự việc. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ giết người vẫn còn là điều bí ẩn. Theo sự giải thích của ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thì sáng hôm nay, ngày 18 tháng 8 sẽ có cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vào lúc 8 giờ. Nhưng vào khoảng 7 giờ trước lúc khai mạc, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh, đi vào trụ sở tỉnh ủy. Trước tiên đến phòng làm việc dùng súng K-59 bắn bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường. Tiếp đó ông Minh đến phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150m, và bắn ông Tuấn. Ngay sau đó ông Minh dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam có một động thái được xem là hiếm thấy, đó là tổ chức họp báo ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đích thân tới Ủy ban Nhân dân tỉnh để làm việc sau khi vụ xả súng xảy ra. Động thái này nhằm minh bạch hóa vụ án, không để dư luận xôn xao, mất phương hướng, và nhất là cán bộ đảng viên cả nước mất bình tĩnh vì câu chuyện giết người này. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến hành động nghiêm trọng này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với người dân. Hàng chục lý do xoay quanh động cơ giết người của một cán bộ kiểm lâm, làm người ta chú ý ngay tới việc phá rừng cũng như buôn lậu gỗ đang là đề tài nóng của tỉnh Yên Bái trong thời gian gần đây. Động cơ giết người chính là câu hỏi bức xúc nhất của dư luận ngay sau khi vụ án diễn ra. Mỗi người nhận định một cách khác nhau, và trước tiên chúng tôi xin ý kiến của ông Lê Văn Quân, nguyên đại biểu Quốc hội, được ông cho biết.
Theo cái cảm nhận của tôi thì đó thuộc về cá nhân thôi, không có cái tính trị gì hết trong này. Chắc là có cái mắc mớ cá nhân cho nên là dẫn đến cái hành động nó không làm chủ được và nó có những các cái quả phát thế. Cụ thể như nào thì cơ quan điều tra người ta tìm hiểu kỹ ông ạ, người ta mới xác định được. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của tôi và nhận định thì đây không phải là cái trường hợp nó mang chất chính trị, mà đây là cái trường hợp mâu thuẫn cá nhân.
Có người cho rằng phải chăng vấn đề tổ chức nhân sự đã làm cho ông Minh bất mãn vì sợ mất ghế dẫn tới hành động giết người. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, người tổ chức cuộc họp báo cho biết trước khi vụ việc xảy ra, tỉnh có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác, tuy nhiên chưa có quyết định gì cụ thể. Lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Minh để vận động tư tưởng. Bà Trà khẳng định không có cơ sở để cho rằng nguyên nhân vụ việc dính tới công tác tổ chức cán bộ. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, cũng là một nhà báo từng làm việc nhiều năm trong Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Vì bất cứ lý do gì thì cũng dẫn tới hành vi bắn nhau. Thay vì làm đơn tố cáo hay là triệt hạ nhau bằng những cái thủ pháp chính trị như trước đây. Có nghĩa là về mặt mức độ xung đột và tính chất xung đột đã khác hẳn trước đây rồi. Nó thể hiện ra hành vi là hành vi cực kỳ thô bạo. Hành vi đó là hành vi thảm sát. Vì tất nhiên là bây giờ chưa thể biết là đây có cái vấn đề tư thù hay quyền lợi hay tranh chấp. Nhưng mà khi mà nó thể hiện ra như vậy và giữa những cái người quan chức cấp cao như vậy thì rõ ràng là đây là chuyện lớn rồi. Và đây là chuyện rất nguy hiểm đối với Đảng. Và có thể nói là nó đẩy Đảng, tức là đứng trước một cái bờ vực, một cái ranh giới sụp đổ trên bờ vực.
Ông Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng nhận định, theo cảm xúc của một người trong mong cuộc thay đổi, mặc dù giải pháp bạo động không phải là khuynh hướng mà ông ủng hộ.
Những cái diễn biến tình hình gần đây đó, thì từ trước đến bây giờ đó, là tôi vẫn có một cái niềm hy vọng, mà cũng có thể là một cái niềm tin đó, là ngay trong nội bộ của cái tập đoàn cầm quyền vẫn có những cái người muốn chuyển hóa, muốn diễn biến theo xu thế tiến bộ. Nhưng cho nên là tôi vẫn cái hy vọng là có một cái lực lượng, có một xu thế, có những người nào cụ thể nào đó họ sẽ có những cái hành động, có những cái chủ trương hướng về cái hướng tiến bộ. Trường hợp này đó, cũng có thể là nội bộ họ sâu xé, họ đấu đá với nhau, và cũng có thể nó là một trong những cái xu hướng là tiến bộ có thể nó diễn ra.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ kiên cứu Ban Dân vận Trung ương, nhìn cuộc tàn sát này là vấn đề nội bộ trong bối cảnh mâu thuẫn quyền lực và chia chác quyền lợi. Khả năng lấy cấp dưới làm dê tế thần cũng là một điều cần chú ý.
Cái vụ này thì mình chưa có cái thông tin đầy đủ, nhưng mà tôi nghĩ suy đoán cá nhân là có vấn đề. Ví dụ như là cái anh Kiểm Lâm đấy, thì anh đang bức xúc một vấn đề gì, ví dụ như là có thể là anh có những cái sai lầm gì đấy của hệ thống, nhưng mà anh ta là con dê bắt ra để tế, thì anh ức thì anh diệt cái đám hệ thống của anh, thì đấy là có thể là đấy là một khả năng. Cũng thể là tự nhiên người ta lại điên rồi gì mà lại đi giết nhau như vậy. Thì đây là nó có vấn đề về mâu thuẫn về cái quyền lực cũng như là lợi ích. Đặc biệt là cái vấn đề hiện nay là cấp trên mà ăn no đủ rồi, nhưng mà bây giờ tìm một thằng là để mà tế. Như thế tức là mình phải xem xét lại toàn bộ cái hệ thống, cái nhân cách của con người, trong cái bộ máy. Rõ ràng nó đang có vấn đề. Để ăn chia với nhau không thành phần, nó sẽ diệt nhau. Rồi đối xử với nhau khi bình thường thì là dùng người ta để một kiếm chát, đến khi có cái nguy cơ gì đấy thì đem người ta ra để tế thì là người ta sẽ không chịu. Nó là vấn đề mâu thuẫn trong hệ thống mafia thôi. Người ta gọi cho nó nhẹ nhàng là nhóm lợi ích, nhưng mà cái bọn lợi ích này là lợi ích của mafia, lợi ích của bọn kẻ cướp với nhau.
Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét vụ án theo một góc khác, góc tự diễn biến nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước các vấn đề lợi ích cá nhân và tranh chấp ngấm ngầm giữa các phe phái.
Trước đây cũng đã xảy ra thỉnh thoảng, cũng đã xảy ra một cái vụ quan chức bắn nhau, nhưng mà nó nằm ở cấp xã, là chủ yếu ở một số địa phương, nhưng mà cái việc đó là hiếm. Nhưng còn đây là lần đầu tiên mà xảy ra cái vụ quan chức bắn nhau mà bắn nhau hàng loạt như vậy và có mang tính chất là thảm sát hàng loạt. Như vậy là làm tôi nhớ là có một cái sự thay đổi đáng kể về về tính chất. Tháng 9 năm 2013 là xảy ra, anh nhớ là xảy ra cái vụ một nông dân là Đặng Ngọc Viết dùng súng để bắn vào cái giới quan chức của tỉnh Thái Bình do là bị đền bù rất là tệ và bị cưỡng chế. Và bây giờ là sau 3 năm thì lại xảy ra cái vụ là không phải là dân bắn quan chức mà là quan chức bắn nhau. mà không phải là quan chức cấp thấp mà là quan chức cấp cao. Như vậy là đụng tới cái dàn là bí thư tỉnh và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, tức là phó bí thư đó. Như vậy là đụng tới ủy viên trung ương rồi. Tôi cho rằng đặc biệt quan trọng là chỗ này, là cái không khí xung đột trong nội bộ đảng nó đã phát triển tới tiệm cận cái giới hạn bùng nổ thảm sát cá nhân. Có nghĩa là căng thẳng lắm rồi. Và tất cả những cái gì mà trước đây người ta xưng hô với nhau đồng chí này, đồng chí kia, tất cả những cái đó là sáo ngữ hết. Và bây giờ không còn đồng chí nữa, mà bây giờ đối thủ và thậm chí là người ta sẵn sàng loại trừ, thanh trừ và diệt trừ lẫn nhau. Vì quyền lực, vì quyền lợi và vì những cái rủi ro áp đặt lẫn nhau. Thành thử tôi cho rằng cái vụ quan chức bắn nhau ở Yên Bái vừa rồi nó sẽ mở ra một giai đoạn mới cho cái cuộc xung đột nội bộ trong đảng.
Những viên đạn tuy nổ trong văn phòng của một cơ quan thuộc tỉnh Yên Bái, nhưng tiếng vang của nó làm cả nước sửng sốt. Người dân thực sự đã theo dõi từng chút vì theo như lời thú nhận của bà Phạm Thị Thanh Trà trong cuộc họp báo, vụ án đã gây chấn động sâu xa trong nội bộ cán bộ đảng viên và người dân tỉnh Yên Bái.
Cái đêm hôm ấy vận vào ngày nay, tựa bài blog của blogger Cánh Cò qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt Ngữ, song không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Câu chuyện 28 năm về trước từng ám ảnh cả nước, nay quay trở lại với chính cái nơi mà nó từng xảy ra. Trở lại với nội dung không sai một mảy may, chỉ khác là nhân vật trẻ hơn, nghèo hơn và nhất là chung quanh nó, không ai còn căm phẫn như ngày xưa, thậm chí người ta xem nó bình thường, không có gì phải ầm ĩ. Ngày 23 tháng 1 năm 1988, báo Văn Nghệ lúc ấy do nhà văn Nguyên Ngọc coi sóc đã đăng một bút ký của nhà văn Phùng Gia Lộc mang tên Cái đêm hôm ấy đêm gì, kể lại câu chuyện của một gia đình mà tác giả chứng kiến. Lúc ấy, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa có chính sách tận thu thuế của dân, bất kể nghèo cách mấy cũng phải đóng đủ số thuế mà địa phương đưa ra. Câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo, vì nghèo quá mà lại có một bà mẹ già gần tới ngày về với tổ tiên, nên người nhà đã đóng cổ quan tài cho cụ. Trong chiếc quan tài ấy, người nhà của cụ cất 70 ký thóc để sau này khi có tang ma thì mang ra sử dụng. Vậy mà do không tiền đóng thuế, số thóc ấy đã bị chính quyền thẳng tay lật chiếc quan tài và tịch thu bằng hết. Câu chuyện chấn động cả nước, nhưng người viết nó phải trốn chui trốn nhủi do sợ bị công an Thanh Hóa theo tới Hà Nội để bắt. Phùng Gia Lộc may có Nguyên Ngọc cất giấu mới thoát vòng truy bức của Sa Nha. Lạ thay, bất kể dư luận kêu gào, không ai bị đem ra truy vấn vì đã làm một việc phản cách mạng như thế. Phùng Gia Lộc sau khi nổi tiếng vẫn là một nhà văn nghèo rớt mồng tơi, tiếp tục đạp xe lang thang như chưa bao giờ từng kể lại một bi kịch nơi anh ở hay đến thế. Mọi cử động được gọi là đổi mới không ra khỏi chiếc giường ngủ ọp ẹp của thời cách mạng tháng 8, và người cổ vũ nhiệt liệt cho cái vở kịch đổi mới ấy lại là người đóng sầm cánh cửa hy vọng vào một cuộc thanh trừng cái ác, cái phản cách mạng đến tận đáy. Điển hình nhất tại Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 28 năm sau, cũng chính tại cái nơi mà chiếc quan tài bị lật úp lấy tóc, lại xảy ra một việc tương tự. Lần này, chuyện xảy ra ban ngày, thay vì chiếc quan tài có tóc bên trong, thì vật bị cưỡng chế là chiếc giường ngủ của hai vợ chồng một nông dân. Chiếc giường là tài sản duy nhất của họ. Nhìn Sa Nha ào ào nhào vào tháo ra vác đi. Họ chỉ còn cay đắng ngồi khóc. Theo gót Phùng Gia Lộc, hai tác giả Đào Tuy và Tuấn Nam đã tường thuật lại câu chuyện của gia đình chị Toàn, một người dân ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Theo chị Toàn kể lại, do hết hạn đóng thuế mà hai vợ chồng chị không cách nào kiếm ra tiền, cán bộ xã làng đã cáo nhau đến tận nhà để vận động chị phải tìm cách nào đó hầu có tiền mà đưa cho họ. Kể với phóng viên, chị cho biết họ đến đông lắm, cả trưởng làng, phó làng cùng các cán bộ ở làng, có cả các anh công an xã nữa. Hai vợ chồng tôi đã khóc lóc, van xin, mong họ thư thư cho ít bữa, nhưng không được. Chị Toàn cũng cho biết, không tìm được cái gì đáng giá. Mấy người ấy chực quay ra, thì ông trưởng thôn lại lao vào. Ông ấy tháo chiếc giường mà vợ chồng cùng hai con của tôi đang nằm. Chiếc giường ấy, theo lời chị Toàn cho phóng viên biết, là tài sản duy nhất mà vợ chồng chị sắm khi nên duyên chồng vợ. Thấy trưởng làng vào tháo giường, mấy anh công an viên cũng lao vào. Tất cả xúm vào, tháo tung chiếc giường nhà tôi ra, rồi bó lại, khiêng ra nhà văn hóa của làng. Khi ấy, tôi chỉ biết khóc, nhưng van xin thế nào họ cũng chẳng động lòng. Hết trích. Nguyễn Du, Ngô Tất Tố, kể cả Phùng Gia Lộc, nếu nghe câu chuyện này ở thế kỷ 21, chắc đành phải bẻ bút. Bởi trong thời đại rực rỡ như ông Nguyễn Phú Trọng hả hê xác nhận, lại xảy ra câu chuyện như thời sơ khai, hơn cả phong kiến thực dân cộng lại, thì hẳn là đáng ngạc nhiên lắm chứ. Ngạc nhiên không phải vì tính tháo vát của cả một hệ thống chính quyền, ngay chiếc giường là vật hèn mọn nhất của một gia đình, chúng cũng không từ nan. Ngạc nhiên bởi phản ứng của xã hội khi biết chuyện xảy ra, ngay trong thời đại mình sống lại có phản ứng như câu chuyện của nước láng giềng Campuchia, chứ không phải đang xảy ra tại Thanh Hóa, nơi từng cướp thóc dành cho người chết. Quan tài hay giường ngủ, không vật gì chúng từ nan, bởi dưới mắt của chúng, từ bí thư tỉnh ủy cho tới một tên xã trưởng con, lúc nào cũng muốn thị oai cho dân thấy thế nào là bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng trong trường hợp này được cả nước ngắm nghía, sờ mó, biểu môi hay thậm chí chửi bới, nhưng tiếc thay, không một trí thức nào làm cho ra ngô ra khoai. Họ vẫn lang thang đâu đó trong khu vườn oan oan chữ nghĩa. Vài đại biểu quốc hội đã về vườn vừa lên tiếng vừa run, bởi không biết bọn nó mạnh tới đâu, không khéo chúng lại kéo tới tận nhà ném phân vào cửa. Ngạc nhiên nhất là điều không đáng ngạc nhiên vẫn xảy ra. Cả hệ thống im như gái ngồi phải cọc, bởi ra lệnh điều tra thì lại lòi ra cái nguyên nhân dẫn đến sự kiện tận truy thu thuế. Mà tận thu thuế thì chỉ có trung ương mới có quyền ra lệnh cho thuộc hạ trong lúc ngặt nghèo này. Kéo nó ra đấm, không khéo nó lại thò ra cái công văn này hay nghị quyết nọ ra thì chỉ có mà gục mặt vào đâu cho hết nhục.
Xuất khẩu cá tra ở miền Tây. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Cách đây 4 tháng, hàng loạt nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu ở miền Tây gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào. Nhiều doanh nghiệp phải đẩy mạnh tiến độ thu mua cá của dân loại 700 đến 800 gram nhằm đảm bảo công suất chế biến, khiến nguồn cung trên thị trường càng cạn nhanh. Tuy nhiên hiện tại mọi chuyện đã đổi khác. Hàng tấn cá tra nguyên liệu bị ứ đồng với mức giá bù lỗ, người nông dân khóc ròng bởi không thoát bàn tay của thương lái Trung Quốc. Anh Hồng, một người nuôi cá tra ở huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ chia sẻ.
Đó, bại hổm gài là nó bị Trung Quốc quánh, ví dụ mà nó mua cá bự đó. Cá mà cá nó nuôi đạt kích cỡ lớn nó mới mua. Còn cá nhỏ, cá vừa nhưng mỗi lần này nó không có mua nữa. Thì xong cái đầu đó, cái người dân mình nuôi tới lớn, tới cá nó bự rồi đó. Cái đầu nó không chịu mua nữa. Giờ quá trời ta cũng đứng lên đứng ngồi không yên luôn.
Anh Hồng cho biết 3 tháng đầu năm nay, khi thương lái Trung Quốc đến tận nơi để thu mua cá với giá cao, người nông dân ai cũng vui mừng. Bà con vớt hết cá to, cá nhỏ để bán cho họ. Đặc biệt bán cho thương lái Trung Quốc có cái lợi là họ không kiểm tra gắt gao quy trình nuôi, rồi chất lượng của cá. Thương lái mang xe đến tận nơi, vào tận nhà và mua hết toàn bộ cá, không phân biệt cá thịt vàng hay thịt trắng. Mọi việc diễn ra trong nhiều tháng trời, những ngày đầu tháng 4, giá cá nguyên liệu tăng mạnh từ 19.000 đồng mỗi ký lên 22.500 đồng mỗi ký. Thế vậy, anh cùng nhiều người khác quyết định bỏ thêm vốn đầu tư để mở rộng diện tích nuôi, tăng số lượng cá thả. Anh cho hay, bạn nuôi cá của anh ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ còn chủ động để cá quá lứa để dễ bán cho thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên, khi lứa cá mới trở nên to hơn và đến thời kỳ thu hoạch, những thương lái Trung Quốc đã bỏ đi và để lại cho nhiều người, những khoản nợ không nhỏ. Một người nuôi cá khác, Tâm Mau ở An Giang chia sẻ, anh đã sai lầm khi từ chối các doanh nghiệp thu mua cá tại địa phương để bán trực tiếp cho các thương lái Trung Quốc. Hiện nay, anh còn tồn khoảng 5 tấn cá quá lứa không thể tiêu thụ. Giá cá nguyên liệu cũng chỉ còn 18.000 đồng đến 19.000 đồng mỗi ký. Với mức giá này, người nuôi cá như anh đang phải chịu lỗ khoảng 1.000 đến 2.000 mỗi kilo. Không biết gia đình anh sẽ cầm cự được đến lúc nào. Ông Tân, một kỹ sư nông lâm, đang làm việc cho một công ty chế biến cá tra xuất khẩu tại Cần Thơ, chia sẻ.
Cá thị trường cá xuất khẩu thì ta nuôi ta thả. Tại có ông cậu, ông cũng mới vừa bán cái hầm cá không được. Ông hầu như là, ông nuôi lâu lắm rồi đó. Cá lên là 3-4 ký một con không á. Ông đợt chị gọi ông lỗ hết rau cả tỷ. Bây giờ cái nó bây giờ bấp bênh quá thì hầu như ta chuyển về bên nuôi cái con khác là nhiều, phải có cái sản phẩm bao tiêu vậy đó chị xã thả nó yên tâm, chứ bây giờ nó nằm trong cái quy trình của công ty hết trơn à. Tức là cái công ty đó nó là sản xuất xuất khẩu không, nó sẽ đưa ra cái con giống rồi đưa ra thức ăn rồi xong rồi chui rồi công ty nó bao tiêu là cái sản phẩm nó vô luôn, nó mới là yên tâm. Còn bây giờ nuôi kiểu là nuôi khơi ở ngoài á, không có vô quy trình của nó không là sau này nó ép giá.
Ông này cho hay theo số liệu của Hiệp hội Cá tra Việt Nam, gần 6 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 100 triệu đô, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, thời điểm đầu năm, nhiều hành nuôi cá tra size lớn vẫn được thương lái Trung Quốc thu mua với giá cao, đồng thời không chú trọng nhiều đến việc kiểm tra chất lượng. Chính vì điều này mà nhiều doanh nghiệp thu mua quyết định ký hợp đồng để cung cấp cho thị trường Trung Quốc nhiều hơn các nước châu Âu và Mỹ. Nhiều đơn hàng số lượng lớn, giá tốt của các thương lái Trung Quốc đưa ra nhưng không đòi hỏi cao về kiểm soát chất lượng như các thị trường EU, Hoa Kỳ, nên nếu không bán được sang Trung Quốc thì cũng sẽ không có nơi khác tiêu thụ. Ông Tân tỏ ra lo lắng khi cả doanh nghiệp và người nuôi cá tra tại các tỉnh miền Tây đều chọn hướng đi ngắn ngày. Việt Nam đang trong thời kỳ gia nhập TPP, nhưng nếu với đà hiện tại thì khó mà có thể tồn tại được khi hiệp định này được ký kết. Chủ một doanh nghiệp thu mua cá tra Cần Thơ, tên Thương chia sẻ.
Bên Trung Quốc là lúc nào nó cũng dễ hơn bên Mỹ à. Đi Mỹ thì những cái chỉ tiêu mà vi sinh, cái chỉ tiêu mà chất lượng đã đảm bảo là chỉ tiêu của cái công ty mình quy định. Tại vì Trung Quốc nó đặt dễ hơn, ví dụ như mấy chỉ tiêu nó dễ hơn. Bên Trung Quốc này nó cũng có cỡ gam, cỡ cá của nó. Ví dụ như nó đặt sai mấy thì mình sẽ bán theo cái sai mấy của nó chứ. Tức là bên Trung Quốc mà không mua nữa.
Theo ông này, thương lái Trung Quốc tìm mọi cách nâng giá mua cá tra lên cao, để rồi nhiều gia đình nuôi mất cảnh giác, từ chối các doanh nghiệp trong nước mà sản xuất theo yêu cầu khác người của họ. Vì lợi nhuận trước mắt quá lớn nên nhiều người nuôi khó tránh được bẫy, bởi những lần thu hoạch sau, sản phẩm cứ chất đổ đóng mà thương lái thì bị tăng. Đây cũng chính là trái đắng mà một lần nữa người nông dân miền Tây phải gánh chịu hậu quả. Ông này tỏ ra buồn bã và lo lắng vì nông dân và doanh nghiệp chưa bao giờ hết phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Mới đây nhất, người em của ông ở Tiền Giang trồng thanh long ruột đỏ cũng bị lỗ gần 50 triệu do bị thương lái Trung Quốc thả khi giá thanh long ruột đỏ hiện chỉ còn 1.500 đến 3.000 đồng mỗi ký, trong khi cách đây chưa đầy một tháng, thương lái vào vườn mua thanh long với giá 30.000 đồng mỗi ký. Ông Thương cho hay việc xuất khẩu sản phẩm cá tra hiện rất chậm, trong khi giá bán thấp chỉ từ 2.1 đến 2.2 một ký với thị trường châu Âu và Trung Quốc. Mức giá này được nâng lên từ 2.8 đến 3 đô mỗi ký đối với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, thị trường châu Âu và Trung Quốc đang trầm lắng do đồng tiền mất giá và nhu cầu giảm. Mặc dù bị kiểm soát rất cao về chất lượng cá khi nhập, nhưng ông cho hay rằng xuất được cá tra sang Mỹ là một thành công của công ty ông hiện tại. Tình trạng hiện tại của ngành nuôi thủy sản miền Tây có thể nói là xám xịt, bởi họ vẫn không tìm ra lối thoát trong chính sách hỗ trợ từ nhà nước mà lại càng bế tắc hơn khi bước khỏi chính sách nhà nước để chơi với các thương lái Trung Quốc, để rồi bị lừa. Nói theo cách của bà con nông dân, nơi đây là tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Để Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, xin chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Trở lại câu chuyện ngày 8 tháng 8, khi trang thông tin chính phủ nói về chuyến đi viếng thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời Kính Hòa đọc.
Sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tầm chiều muộn ngày 8 tháng 8 đã thu hút sự quan tâm chú ý của rất đông du khách. Nhiều người mạnh dạn tới chụp ảnh kỷ niệm với Thủ tướng. Trước sự quan tâm đó, ông nói vui rằng, tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé. Xin hết trích. Trang thông tin chính phủ đăng ảnh Thủ tướng Phúc tươi cười hỏi chuyện người dân trong phố cổ và cả với khách du lịch. Tuy nhiên, trang thông tin này không đăng hình đoàn xe đông đúc của Thủ tướng với nhiều chiếc sang trọng màu đen chạy dọc con phố trung tâm của di sản văn hóa Hội An vốn chỉ dành cho người đi bộ. Bức ảnh không biết ai là tác giả đó lập tức lan nhanh trên không gian mạng, gây nên những lời chỉ trích, những lời bênh vực và cả cãi vã nhau trên không gian mạng xã hội. Đa số các ý kiến của các blogger mạng xã hội nghiêng về nhóm chỉ trích. Một phụ nữ trẻ người gốc Hội An thốt lên khi chia sẻ tấm hình rằng đoàn xe là cái quái quỷ gì mà xuất hiện nơi phố cổ vốn bình yên của cô. Một người khác là Huy Phan mô tả buổi chiều ngày 8 tháng 8 tại Hội An như sau.
Chạng tối ngày 8 tháng 8 năm 2016, trong chuyến ghé phố cổ Hội An chơi, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam và các thuộc hạ của Phúc đều nguyên một đoàn xe hơi ngang nhiên phi thẳng giữa đường Trần Phú là tuyến phố chỉ dành cho người đi bộ. Công an tháp tùng hộ tống đổ ra ngăn chặn, dẹp đường. Tiếng còi kèn quát tháo in ỏi, hú loạn cả một phố cổ bình yên. Dân chúng du khách nép vội vào lề đường, trố mắt, ngơ ngác níu áo hỏi nhau. Thiền cho mô mật kinh rứa hè.
Người ta chê trách ông thủ tướng không tôn trọng luật pháp, hoặc quên luật pháp. Mà hơn nữa, ông là dân Quảng Nam, thì chắc chắn ông phải biết rằng Hội An là nơi chỉ dành cho người đi bộ. Luật sư Lê Luân nhắc đến hai vị lãnh đạo cùng trong bộ máy nhà nước của ông Phúc là ông Tô Lâm, người cầm trịch ngành công an, và ông Đinh La Thăng, đứng đầu thành phố Sài Gòn. Cả hai vị này đều có những tuyên bố rất cứng rắn về thượng tôn pháp luật.
Thủ tướng một quốc gia mà không gương mẫu và không nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, thì quốc tế và người dân đánh giá thế nào về việc chấp pháp của quan chức cũng như chính phủ đất nước này? Trước pháp luật, tất cả đều như nhau. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi vi phạm pháp luật giao thông nếu có. Và đây là lúc cảnh sát giao thông phải lấy lại uy lực của mình, như lời ông Tô Lâm và ông Đinh La Thăng vừa tuyên bố trên báo chí. Hoặc ít nhất, hành vi này có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, bởi phá vỡ sự hoạt động bình thường của những sinh hoạt và tại nơi công cộng đang diễn ra, gồm cả du khách trong nước và quốc tế.
Logger, nhà báo Kami đặt câu hỏi, tương tự như luật sư Lê Luân, trong một bài viết mà ông tự hỏi rằng trước những nhiễu nhương tương tự như vậy, so với trật tự của xã hội, những quốc gia láng giềng, thì liệu ông, nhà báo Kami có còn kiên nhẫn để yêu quê hương hay không? Một cây bút lấy tên là Công Công, châm biếm câu nói quảng bá du lịch của ông Phúc. Hỏi rằng chẳng lẽ ông quảng bá bằng cách khuyến khích du khách chạy xe vào phố cấm? Còn nếu ông không biết điều đó, thì có phải là ông chỉ về quê như các quan lại ngày xưa áo gấm về làng hay chăng? Lời chỉ trích nặng nề nhất có lẽ là của nhà văn Trần Trung Đạo, khi ông so sánh đoàn xe màu đen của ông Phúc như một đoàn xe tang, giống như đoàn xe của quân phát xít Đức tiến vào thủ đô Paris của nước Pháp hơn nửa thế kỷ trước. Tác giả Lê Dung tuy cũng phê phán ông Phúc trên trang Việt Nam Thời Báo, nhưng nhẹ nhàng và độ lượng hơn.
Ai đó có thể cho rằng Thủ tướng Phúc bận trăm công ngàn việc không thể quán xuyến được từng việc và có thể không biết về đường cấm ở phố cổ Hội An. Nhưng lại chính ông Phúc đến Hội An để chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch. Chẳng lẽ ông không ý thức được con phố dành riêng cho người đi bộ là một đặc trưng văn hóa trong du lịch? Còn nếu ông quên điều sơ đẳng ấy, lẽ nào bộ tham mưu của ông lẫn chính quyền địa phương cũng quên nốt?
Nhân vật ai đó mà Lê Dung nhắc tới cuối cùng đã xuất hiện. Đó là một người được cho là trong giới làm báo, một người đàn ông, nhưng lấy tên phụ nữ là Mượt trên mạng xã hội. Người này chỉ trích gay gắt những người chê bai ông Phúc.
Ai đã đi tham quan phố cổ Hội An thì đều biết là các đường giao thông từ đầu khu vực phố đi bộ này cho đến khu vực ra thì cách nhau khá xa. Nếu là du khách lang thang thì chắc phải mất vài tiếng. Đòi hỏi thủ tướng phải đổ xe đi bộ từ đầu này, xong đoàn xe vòng ra đầu kia để đón thì cũng hơi phi lý. Ai mà chẳng có ngoại lệ, thủ tướng thì càng cần ngoại lệ, vì mỗi phút giây của nguyên thủ đều là vàng là bạc, là những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh. Và đây là đoàn công tác, chứ đâu phải thủ tướng dẫn vợ con đi chơi ngày nghỉ, mà đòi hỏi phải tuân thủ quy định đi bộ như dân thường. Không biết từ bao giờ chuyện đòi hỏi thủ tướng phải như dân thường vậy? Cái gọi là cư dân mạng càng ngày càng hoang đường.
Một người tên là Nguyễn Dân cho rằng lý lẽ dùng để bênh vực ông Phúc mang tính chất ngụy biện, lấy số đông mà bao biện. Hơn nữa, ai có đến Hội An cũng biết rằng những con phố vắng của thị xã này ngắn đến nỗi chỉ đi dăm 10 phút là hết. Lý lẽ bênh vực cho đoàn xe của ông Phúc cũng xuất hiện trên báo điện tử của tỉnh Quảng Nam quê ông, rằng ông và đoàn tùy tùng không có ý định chạy xe vào phố, nhưng vì phố ngắn quá, không xoay trở được nên đành chạy ngang qua. Báo này cũng nói là chuyện xảy ra cũng do một phần vì ý định của thủ tướng là bất ngờ cho nên không thể làm chu đáo. Nhiều người tìm kiếm nguyên nhân vì sao chuyến vi hành của ông Phúc lại chịu nhiều chỉ trích như vậy. Nhà báo Nguyễn Thông viết rằng,
dân ta vốn sẵn ghét nhà cai trị nên cứ gặp chuyện liên quan đến mấy ông to là ném đá ao ao bất kể nông sâu. Theo tôi như vậy cũng chả nên. Nhưng nhà cai trị cũng cần xem lại mình. Tại sao dân chúng lại ghét mình đến thế? Ráng mà tu thân, làm điều hay, tránh sự dở, để lưu được cái tiếng tốt ở đời.
Blogger Kinh Thư thì nói là chuyện hành xử của thủ tướng như vậy, hay ít nhất là những người tùy tùng của thủ tướng, không phải là điều gì xa lạ trong thái độ hành xử của các quan chức cộng sản.
Chuyện vốn cũng thường xưa nay không hiếm với các quan cộng sản. Có điều ngày nay, dân vốn đã càng ngày càng không ưa mấy anh ấy, mà mấy anh ấy lại càng ngày càng cạnh cỡm, lúc nào cũng ưa diễu võ dương oai. Nên sự thế càng ngày lại càng ngứa con mắt nhỏ, đỏ con mắt lớn. Thế nên dân tình ao ao tuôn ra những lời mắng nhiếc bất nhân.
Một người lấy bút danh là Thạch Đại Lang so sánh cái cách mà dân chúng Việt Nam phê phán những nhà lãnh đạo Việt Nam nhưng lại nồng nhiệt với một người nước ngoài là Tổng thống Barack Obama của nước Mỹ.
Những người như Nguyễn Xuân Phúc có lẽ không bao giờ tự hỏi Barack Obama có gì hay ho, tài giỏi hơn mình, mà tại sao lại được dân Việt Nam thức khuya chờ đợi hân hoan chào đón nhiệt thành, còn mình sau khi gây ồn ào náo động với đoàn xe to lớn, bóng loáng, đắt tiền, thì lại bắt gặp những ánh mắt tò mò, khó chịu, bực bội, chen lẫn thái độ thờ ơ của người dân khi biết mình là ai, đồng thời bị ném đá tới tấp trên mạng Internet. Chim Phượng Hoàng có thể bay thấp như gà, nhưng gà không bao giờ có khả năng bay cao như Phượng Hoàng.
Lúc gần Nguyễn Hữu Vinh đã trào phúng so sánh những bài viết tuyên truyền cho gương khiêm tốn của các lãnh tụ cộng sản thời xưa như Lenin, Hồ Chí Minh với đoàn xe của ông Phúc ngày nay. Nguyễn Hữu Vinh cho rằng thực ra những gương khiêm tốn, nếu có như thế chỉ là những hành động không thật của những kẻ gian hùng. Nói về những người cộng sản, ông Nguyễn Quang Thạch, người làm chương trình mang sách về nông thôn, nói về cha ông.
Cha mình 67 năm tuổi đảng, cả cuộc đời ông sống tận tâm với công việc khi tại nhiệm, và tử tế với hàng trăm đứa trẻ trong xã khi nghỉ hưu. Nhiều đứa học yếu và kém ở cấp 1 và 2. Đã được ông vực dậy nhờ sự kiên trì của ông. Mấy năm gần đây, bọn trẻ chửi cộng sản khắp nơi, nhất là từ khi Formosa bị lộ. Những người cầm thẻ đảng như cha mình nếu đòn đang sống, chắc sẽ buồn lắm bởi những năm tháng vất vả ở chiến trường, những nỗi đau khi nhiều ruột thịt của ông đã chết bởi đạn Pháp, bởi đạn cộng sản, bởi bom Mỹ, mà ông chịu đựng tạo ra một xã hội cướp bóc ở khắp nơi. Một xã hội mà túi khôn của dân tộc bị tàn giết, bị kìm kẹp, bị tầm thường hóa trong 60 và 70 năm qua.
Nhà báo Trung Bảo thì mong muốn là bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra một lời tuyên bố về chuyện đoàn xe của ông Hội An, giải thích một cách thành thật. Điều giải thích thành thật mà nhà báo Trung Bảo đề nghị đó có thể làm dịu đi phần nào ý nghĩ châm biếm lý tưởng cộng sản về một xã hội bình đẳng mà blogger Nguyễn Hữu Vinh trích lời nhà văn Anh George Orwell trong tác phẩm Trại súc vật rằng tất cả các con vật đều bình đẳng nhau, nhưng có những con này bình đẳng hơn những con khác.
Bài cuối của chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, theo trào lưu chống tự do thương mại và toàn cầu hóa, Hoa Kỳ có thể lui về chế độ bảo hộ mậu dịch để bảo vệ việc làm của công nhân Mỹ như người ta đang chứng kiến trong cuộc tranh cử năm nay. Nếu trường hợp này xảy ra, kinh tế thế giới sẽ ra sao, nhất là đối với các quốc gia quá lệ thuộc vào xuất khẩu? Nguyên Lam nêu câu hỏi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa như sau.
Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, tiếp theo chương trình tuần trước, kỳ này chúng ta tìm hiểu thêm về trào lưu chống tự do thương mại và toàn cầu hóa trên chính trường Hoa Kỳ vào mùa tổng tuyển cử năm nay. Sau đại hội của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, thì các ứng viên chính thức của hai đảng đều trình bày rõ hơn chương trình hành động nếu đắc cử tổng thống vào tháng 11 này. Riêng về ngoại thương thì cả hai ứng cử viên là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều có chung lập trường là thứ nhất, thương thuyết lại hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ gọi là NAFTA với hai bạn hàng lớn nhất là Canada và Mexico. Thứ hai là ông Trump đòi rút khỏi hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đã ký kết với 11 quốc gia, trong khi bà Clinton thì cũng chống TPP như bà có thể tái xác nhận vào ngày thứ năm tới đây. Thứ ba là cả hai người đều hăm dọa chế tài Trung Quốc vì tội cạnh tranh bất chính. Và nói chung là cả hai đều muốn ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm của dân Mỹ trong lĩnh vực ngoại thương. Thưa ông, có thể gọi các chủ trương đó là bảo hộ mậu dịch không? Và hậu quả sẽ ra sao cho các nước mua bán với Hoa Kỳ ạ?
Tôi nghĩ rằng người lạc quan thì có thể tin rằng trong mọi cuộc tranh cử, mục tiêu của ứng cử viên là thắng cử. Và họ soạn thảo cái chương trình hành động của họ cho cái nhu cầu đó. Chứ còn nếu mà đắc cử để rồi sẽ nhìn vào thực tế của kinh tế thì có khi cái vị tổng thống tân cử sẽ lại quyết định khác. Như là trong cuộc tranh cử năm 2008 đó, thì nghị sĩ Barack Obama cũng giữ chủ trương cố hữu của ông đây là chống hiệp ước NAFTA và cũng không mấy tin vào cái sáng kiến TPP lúc đó. Nhưng mà sau khi đắc cử tổng thống đó thì ông ta lại mở lại hiệp ước NAFTA và còn yêu cầu quốc hội phê chuẩn 3 hiệp ước tự do thương mại đã thương thuyết từ trước với lại Colombia, Panama và Nam Hàn. Rồi còn cho xúc tiến cái việc đàm phán hiệp ước TPP. Thì ngoài ra thì hai ứng cử viên phó tổng thống đó là nghị sĩ Tim Kaine trong Liên danh Dân chủ và thống đốc Mike Pence bên Đảng Cộng hòa đều là những nhân vật ôn hòa thực tiễn và xưa nay vẫn có cái lập trường ủng hộ tự do mậu dịch. Vì vậy người ta vẫn có thể hy vọng là tình hình không có đến nỗi nào thưa cô.
Dạ, như vậy thưa ông, có phải là sau mùa tranh cử thì lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ sẽ lại trở về với chủ trương tự do mậu dịch? Chứ cục diện chung thì vẫn chưa đến nỗi bi quan phải không ạ?
Tôi sợ rằng lần này tình hình nó lại hơi khác một chút đó thưa cô. Thứ nhất là do đà thúc đẩy của công nghệ tin học, khoa học kỹ thuật khác nữa. Thì từ vài chục năm nay đó cái hiện tượng toàn cầu hóa đó nó tăng tốc quá nhanh và nó gây ra nhiều thay đổi mà xã hội Mỹ đã chạy theo không kịp và lợi tức của thành phần trung lưu đó sa sút. Cho nên họ cho rằng tự do mậu dịch đó là thủ phạm, là nguyên nhân của vấn đề. Đây là điều mà giới kinh tế gọi là cái sự phân phối thịnh vượng không đều của toàn cầu hóa đó. Thứ hai là sau cái nạn tổng suy trầm năm 2008 thì từ năm 2009 cho đến 2016 vừa rồi thì khối lượng ngoại thương ở trên thế giới đó chỉ tăng có 3% một năm thôi, tức là bằng phân nửa cái mức gia tăng bình quân của gần 40 năm trước, tức là từ 1980 đến 2008. Cái lý do là kinh tế thế giới nó chưa sáng sủa và xuất khẩu khó hơn, cạnh tranh giáo diết hơn. Cho nên ta mới thấy nhiều người đó càng nghi ngờ về toàn cầu hóa. Và sau cùng đó thì tư phe cực tả của đảng Dân Chủ điển hình là các nghị sĩ Bernie Sanders hoặc là bà Elizabeth Warren hay là từ cánh hữu theo chủ nghĩa quốc gia với tỷ phú Donald Trump đó là tiêu biểu đó. Người ta thấy là cái xu hướng chung của chính trường Mỹ đó là lui về chế độ bảo hộ mậu dịch để ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm của dân Mỹ. Sự thật thì chính là cái đà tiến hóa của kinh tế chứ không vì toàn cầu hóa hay là tự do thương mại mới khiến cho nhiều người Mỹ bị mất việc. Nhưng mà các chính trị gia đó thì chỉ nhìn thấy cái chuyện trước mắt và cần giải tỏa cái sự bất mãn của người dân để kiếm phiếu thôi cô.
Dạ, nếu như vậy thưa ông, tình hình rồi sẽ ra sao ạ?
Thì thật ra Hoa Kỳ có ưu thế mà chưa biết và các chính trị gia đó thì dàn trận đánh nhau về mậu dịch. Chính trường nó không nhìn thấy một cái chuyển động của doanh trường là những thay đổi quá nhanh của khoa học kỹ thuật trong các cái lĩnh vực sản xuất, để phân phối và trong cái chuỗi cung cấp của các công ty nó đang mở ra một cái hình thái sản xuất mới. Các doanh nghiệp có thể giảm phí tổn sản xuất này và chuyển vận này, tìm ra những nguồn năng lượng rẻ hơn này, giải quyết bài toán tồn kho gọn và nhẹ hơn để khỏi bị động vốn vân vân đó. Với kết quả là họ hết cần đến hội nhập kinh tế ở cái cấp quốc tế như xưa mà trở về với cái khả năng sản xuất trong phạm vi từng nước một. Có lẽ chúng ta phải có cái cơ hội phân tích và trình bày cái hiện tượng quá mới này. Cái hậu quả chung đó là dù chẳng bị các chính trị gia tác động đó, thì hiện tượng toàn cầu hóa như đã thấy từ mấy chục năm nay đang bị đẩy lui. Và cái hiện tượng tôi gọi là quốc gia hóa hoặc là quốc thể hóa đó, thay vì nhất thể hóa của cái bộ máy sản xuất trong từng nước đó đang xuất hiện. Đây là một khía cạnh cũng khá bất ngờ vì cho thấy tự do mậu dịch nó không là thủ phạm của thất nghiệp, mà bảo hộ mậu dịch thì cũng chẳng là giải pháp. Nhưng mà kết quả đó thì các nước cạnh tranh với nhau đó sẽ giáo diết hơn nữa, và xứ nào lệ thuộc vào xuất khẩu đó thì sẽ khôn đốn.
Dạ, Nguyên Lam sẽ có dịp trở lại hình thái sản xuất mới mà ông gọi là quốc thể hóa thay cho quốc tế hóa. Nhưng ngay trong năm tới thì người ta đã có thể e ngại trận chiến kinh tế giữa các nước. Nói về chuyện đó thì ai cũng có thể nghĩ tới Trung Quốc, có nền kinh tế đứng hạng nhì về sản lượng và bị kết án là dùng nhân công rẻ và tỷ giá đồng bạc thấp làm lợi thế ngoại thương khiến dân Mỹ bị mất việc. Bên đảng Cộng Hòa thì tỷ phú Donald Trump đòi nâng thuế biểu nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc và có biện pháp trả đũa vì xứ này lũng đoạn ngoại hối với tỷ giá đồng bạc quá rẻ. Bên đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton chủ trương duy trì quy chế gọi là kinh tế phi thị trường của Trung Quốc để có thể trừng phạt xứ này. Thưa ông, giải thích thế nào về những chuyện đó?
Trước hết là thưa cô thì chúng ta có cái chuyện gọi là quy chế kinh tế thị trường hoặc là kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Khi thương thuyết việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, thì Trung Quốc và Việt Nam đã có yêu cầu Hoa Kỳ chấp nhận cho mình đã được quy chế phi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Thì Trung Quốc xin được 15 năm và Việt Nam đã xin được 18 năm. Kỳ hạn 15 năm của Trung Quốc nó sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm 2016 này. Nhưng mà sự thể bên dưới nó là gì? Sự thể đó là các cái quốc gia này cứ tưởng rằng khôn khi yêu cầu điều kiện đặc miễn là được một thời gian chuyển tiếp để cải cách cơ chế theo cái quy luật thị trường. Mà thật ra họ chẳng cải sửa gì vì đảng và nhà nước vẫn kiểm soát kinh tế để xây dựng cái chế độ tư bản nhà nước và tiếp tục thao túng thị trường với các cái doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà họ mắc bẫy đấy, vì cái khoản 15 ở trong cái hiến ước gia nhập WTO có quy định là trong thời gian đặc miễn đó, nếu mà doanh nghiệp của các cái thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính đó, thì họ có quyền khiếu nại và yêu cầu biện pháp trả đũa. Muốn chứng minh là họ bị thiệt hại đó thì các cái doanh nghiệp đó phải cần điều tra từng tiêu chuẩn rắc rối về ngoại hối, về lương bổng, về việc trợ giá vân vân. Và chỉ áp dụng cái phép trắc nghiệm vào một cái nền kinh tế tương tự thì là cũng đủ kết án rồi. Khi ấy thì Trung Quốc hay là thành viên vi phạm sẽ phải mất tiền chứng minh ngược lại rằng họ không thao túng thị trường. Đã vậy đó thì từ năm 2012 đó, giới luật sư về thương mại của Hoa Kỳ đó còn tìm ra một cái cách suy diễn cái khoản 15 này theo cái chiều hướng rộng hơn nữa. Tức là sau cái thời gian đặc miễn đó, Hoa Kỳ và Liên Âu hay là các cái thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính của cái chế độ kinh tế phi thị trường thì họ vẫn có thể kiện và họ vẫn đòi áp dụng biện pháp trả đũa. Cái khác biệt duy nhất đó là lần này, tức là sau cái thời gian đặc miễn thì họ phải gánh chịu cái việc chứng minh là có sự cạnh tranh bất chính. Và bà Clinton mới chủ trương dùng cái đòn quy chế phi kinh tế đó chính là để gây khó cho Trung Quốc căn cứ trên cái điều 15 đó. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ rằng xứ này từ Trung Quốc còn có nhiều năn nỉ riêng và cái cuộc tranh cử tại Mỹ đó là một bất ngờ cho họ thôi cô.
Dạ, theo ông thì những vấn đề nan giải ấy là gì ạ?
Dạ, tuần qua thì thống kê Trung Quốc cho thấy cái số xuất khẩu tháng 7 của xứ này đã tính bằng đô la Mỹ đã giảm 4,4% quy ra toàn năm, và nhập khẩu thì giảm 12,5%. Các số liệu đó cho thấy thứ nhất đó là tình trạng đình đọng sản xuất ở cái số nhập khẩu giảm sút. Và cái thứ hai đó là xuất khẩu thì sụt nặng hơn những cái dự đoán. Và đấy là một cái tin kém vui. Nhưng mà nếu nhìn xa hơn một cái thống kê thì chúng ta còn thấy vấn đề nghiêm trọng hơn vậy đấy. Kinh tế Trung Quốc thì vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tính theo trị giá đó thì bằng đến 36% của tổng sản lượng. Chứ còn tiêu thụ nội địa thì vẫn chưa có thể là đầu máy cho tăng trưởng như là lãnh đạo xứ này đã mong muốn từ nhiều năm nay rồi. Chúng ta đang chứng kiến một cái vụ khủng hoảng xuất khẩu trên bình diện toàn cầu khi xảy ra cái phản ứng bảo hộ mậu dịch ở tại Hoa Kỳ. Từ năm 2008 đó, thì sinh hoạt kinh tế của thế giới bị suy giảm và xứ nào cũng muốn tăng xuất khẩu để kích thích sản xuất. Nhưng mà cả hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ đó là Hoa Kỳ và Âu Châu đều co cụm. mà Trung Quốc đang bị rủi ro suy trầm thì lại thấy hai thị trường Âu Mỹ sụt giảm nên lại bị rủi ro lớn hơn về xã hội và chính trị ở bên trong. Và bây giờ mà lại bùng nổ cái trận chiến mậu dịch với Hoa Kỳ như các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã hăm dọa đó, thì tôi nghĩ rằng xứ này sẽ gặp một cái trở ngại nữa đó, với cái hậu quả lại còn lan rộng ra nhiều nước khác nữa thôi.
Thưa ông, thính giả của chúng ta có thể muốn biết sự lan rộng đó là như thế nào, vì chính Việt Nam cũng quá lệ thuộc vào xuất khẩu. William xin ông giải thích cho chuyện này ạ.
Thưa cô, với cái sản lượng kinh tế đứng hàng thứ nhì của thế giới, Trung Quốc là một cái đầu máy sản xuất công nghiệp toàn cầu. Thế thì khi xứ này quá lệ thuộc vào xuất khẩu mà hai thị trường lớn là Âu Châu và Hoa Kỳ đều có cụm thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng và nó kéo theo cái sự sụt giá của hàng loạt thương phẩm như là nguyên nhiên vật liệu, dầu thô hoặc là kim loại vân vân đó. Gặp cái hoàn cảnh đó, các quốc gia sống nhờ xuất khẩu và kể cả xuất khẩu với Trung Quốc lại trở thành nạn nhân. Đó là Trung Quốc này, Liên bang Nga, là Nam Hàn, Úc hay là 5-6 nước khác trên thế giới. Và dĩ nhiên là cả Việt Nam nữa, với cái tỷ trọng xuất khẩu nó cao gần bằng tổng sản lượng của xứ này. Cái nghịch lý bất ngờ ở đây đó thưa cô, là chính giới Hoa Kỳ nó cứ rên la về cái nạn bất công ăn việc làm vì buôn bán với xứ khác. Trong khi xuất khẩu của Mỹ đó, thật ra chỉ chiếm có 12,6% tổng sản lượng. Nó còn ít hơn Nhật Bản là 16%. Ít hơn Trung Quốc là 36%, hay là ít hơn Nam Hàn hoặc Đức là các nước có cái tỷ lệ xuất khẩu cao đến hơn 50% lận. Thì nói cách khác, Hoa Kỳ rất ít lệ thuộc vào sức tiêu thụ của thiên hạ và cần giải quyết cái yêu cầu nhân dụng hay là công việc làm của người dân bằng cách khác. Chính là trào lưu bảo hộ mậu dịch và cái chủ trương ưu tiên sản xuất cho mình hoặc là chỉ dùng hàng nội hóa đó mới lại làm cho các nước khác thất vọng. Và trong khi ấy mà nhìn trên viễn ảnh dài đó, thì cái hình thái sản xuất mới tại Hoa Kỳ đó mà tôi gọi là quốc thể hóa đang làm cho các cái doanh nghiệp Mỹ lặng lẽ rút vốn đầu tư về nhà và họ sẽ còn tạo ra nhiều loại việc làm khác nữa, là cái chiều hướng nó đang xảy ra trên danh trường nhưng mà các chính trị gia để vẫn chưa thấy.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 19 tháng 8 2016 đến đây chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://www.afflenesit.p. Xin đọc lại lần này các mẫu từ bằng tiếng Anh viết liền nhau. www.afflenesit.pw. Mong quý vị phổ biến đến bạn bè và thân hữu gần xa để mọi người có thể vượt tường lửa truy cập vào trang nhà của Ban Việt ngữ. Toàn Ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt, chúc quý thính giả một buổi tối bình an. Chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai.
Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Khóc chi cho lệ thấm hoen mi, hỡi người ơi. Cuối trời phiêu lãng thoáng mênh mông tình buồn, tình yêu nào ai có hay, tựa như một thoáng mây bay, chợt đến ta không đón mời, rồi đi không câu giá từ. Xin em lần cuối hôm nay khi còn bên nhau đường về. Hãy quên đi một thoáng đam mê, ta vui chôn những hẹn thề. Lá thu rơi ngập lối chia ly, tiếng người đi để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì. Chia tay đường đời, đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Khóc chi cho lệ thấm hoen mi, hỡi người ơi, cuối trời phiêu lãng thoáng mênh mông tình buồn. Tình yêu nào ai có hay, tựa như một thoáng mây bay chân đêm.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.